Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị audio thứ 5 với tác phẩm Đi Trong Ánh Sáng Lời Chúa của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, gồm có từ bài 29 đến bài 35 và qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Phần lễ cưới, bài thứ 29, Con đường tình yêu. Tương lai nhân loại sẽ đi ngang qua các gia đình. Đó là lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Gia đình quyết định tương lai con người. Gia đình chính là con đường của con người. Đường đi là gì? Lỗ Tấn, một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc nói, thoạt tiên trên trái đất làm gì có những đường đi. Đường đi do nhiều người đi lại mà thành. Đôi bạn Giuse Hùng Cường và Maria Vân Anh hôm nay đi trên con đường của gia đình đạo đức công giáo. Con đường này đã được ông bà cha mẹ khai phá. Tôi được hân hạnh quen biết cả ba thế hệ của hai gia đình. Bên nam có thế hệ thứ nhất là ông bà cố của Đức Cha Lạc Sơn, Cao Bằng, một gia đình đạo đức, kiên vững trong đức tin, trải qua biết bao thăng trầm. Ông bà cố còn đào tạo được thế hệ con cháu đạo hạnh. Thành quả lớn nhất là Đức Cha Lạng Sơn Cao Bằng chủ sự thánh lễ hôm nay. Và hôm nay ông cố vẫn trung thành phục vụ trong nhiệm vụ thừa tác viên thánh thể. Thế hệ thứ hai là cha mẹ của chú rể, cũng là một gia đình gương mẫu, có con cái thành đạt và luôn nhiệt tâm phục vụ giáo xứ trong mọi công việc, đặc biệt trong ca đoàn. Tôi thấy ông bà Cương Yến luôn có mặt trong mọi công tác, trong mọi sinh hoạt của giáo xứ, giáo phận, không chỉ siêng năng học hát mà còn sẵn sàng phục vụ trong bất cứ công việc nào. Bên nữ có thế hệ thứ nhất là ông bà Ngạn, một gia đình rất gương mẫu, không bao giờ thiếu vắng trong mọi sinh hoạt đạo đức. Ông bà còn đào tạo được một gia đình tốt đẹp. Nhìn vào cơ sở sản xuất Tân Hòa, ai cũng thấy tất cả ban giám đốc đều là anh chị em ruột thịt, vừa hòa thuận với nhau, vừa vâng lời cha mẹ, làm thành một tập thể gia đình sản xuất gương mẫu. Thế hệ thứ hai là bố mẹ của cô dâu, cũng là một gia đình công giáo, đạo đức và thành đạt, không chỉ trong công việc làm ăn, mà còn giáo dục con cái nên người đức hạnh. Và đến thế hệ thứ ba là cô dâu và chú rể, hôm nay cũng vẫn đi theo con đường ông bà cha mẹ đã vạch ra. Cả hai cô dâu và chú rể đều là những người có học và là những thành viên nhiệt tình trong mọi công tác của giáo xứ, nhất là đệm đàn và dạy hát cho ca đoàn tiếng Anh tại cửa Bắc. Con đường đạo đức công giáo đã làm cho gia đình được hạnh phúc. Giuse Hùng Cường và Maria Vân Anh đều là những ca viên, nhạc công trong nhà thờ. Chắc không ít lần các bạn đã được xem chương trình trượt băng nghệ thuật. Đôi diễn viên nam nữ có những lúc lướt đi trên băng nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, có những lúc mạnh mẽ như gió gào sóng vỗ, có khi kề cận bên nhau với những cử điệu nhịp nhàng như đã trở nên một linh hồn, có những lúc mỗi người mỗi góc sân khấu với những cử điệu tương phản như từ hai thế giới khác biệt. Nhưng dù gần hay xa nhau, dù có cử điệu giống nhau hay khác nhau, vẫn luôn luôn làm thành một tổng thể hài hòa, cuối cùng làm nên một vũ điệu đầy tính nghệ thuật. Nhờ đâu? Thưa nhờ tiếng nhạc. Đôi bạn dù múa chung hay riêng, dù gần hay xa, dù nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, tất cả đều theo nhịp điệu của bài nhạc. Bài nhạc là linh hồn của bài diễn. Càng theo sát tiếng nhạc, điệu múa của họ, càng thành công, càng diễn tả được hồn của bài nhạc, họ càng đi sâu vào chân trời nghệ thuật và càng đạt chất lượng. Cuộc sống gia đình cũng giống như một bài trượt băng nghệ thuật, có khi sóng yên biển lặng, nhưng có lúc phong ba bão tố, có khi hòa hợp khăng khít, nhưng có lúc ngàn trùng xa cách. Điều gì sẽ khiến cho đôi bạn giữ được hạnh phúc gia đình? Đâu là tiếng nhạc, điều hành cuộc sống lứa đôi, thưa là Thánh Ý Thiên Chúa. Thánh Ý Thiên Chúa là tiếng nhạc điều khiển cuộc đời mỗi người và làm nên sự hòa điệu giữa các tâm hồn. Sống theo ý Chúa thì dù vui, dù buồn, dù xa, dù gần, đôi bạn luôn đi trong đường lối Thiên Chúa và sẽ giữ được hạnh phúc gia đình. Giuse Hồng Cường và Maria Vân Anh thân mến! Hôm nay nhà thờ vẫn còn hang đá Bethlehem, nơi Chúa Giáng sinh. Hãy nhìn vào hang đá, Chúa Giêsu khi Giáng sinh đã mở ra con đường hạnh phúc. Đó là con đường tình yêu. Vì yêu mến nên Chúa Giêsu luôn vâng phục Thánh Ý Đức Chúa Cha. Vì yêu mến nên Chúa Giêsu đã hy sinh thân mình và nhờ đó đem hạnh phúc cho nhân loại. Nhìn vào hang đá, các con cũng thấy Thánh Gia Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Cuộc sống gia đình của các ngài có vui, có buồn, có an ủi, có thử thách, nhưng luôn luôn tuân theo ý Chúa, yêu thương phục vụ lẫn nhau. Thánh Gia đã trở thành gương mẫu của những gia đình thánh thiện, hạnh phúc. Hãy nhìn vào gia đình ông bà, cha mẹ, các con. Các ngài đã luôn sống theo Thánh Ý Chúa, dù gặp thời thuận tiện hay không. Vì thế các ngài đã giữ được hạnh phúc gia đình. Các ngài đã mở ra một con đường cho các con. Các ngài đã làm tròn nhiệm vụ với các con cháu. Bây giờ đến lượt các con, hãy tiếp tục con đường tình yêu bằng vâng theo ý Chúa và quên mình phục vụ nhau. Các con sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hãy tiếp tục con đường gia đình đạo hạnh. Các con sẽ góp phần xây dựng giáo hội và xã hội. Giáo hội và xã hội tốt đẹp. Khi có những gia đình đạo đức thánh thiện, xin Chúa chúc lành cho các con. Trong gia đình mới mà các con thành lập hôm nay, xin Chúa Giêsu là đường đi dẫn các con tới sự thật và sự sống đời đời. Amen.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 30 với tựa đề Yêu Như Chúa Yêu. Thật ý nghĩa khi đôi bạn Chí Dũng và Thủy Hà chọn kết hôn vào mùa Giáng sinh. Mùa Giáng sinh là mùa tình yêu. Hang đá Bethlehem trình bày cho ta một hình ảnh tình yêu tuyệt đẹp. Tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Đó chính là nguồn mạch và là mẫu mực của mọi tình yêu. Xin tóm tắt trong 3 điểm. Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu khiêm nhường. Trong hang đá Bethlehem, Chúa Giêsu sinh làm một trẻ thơ bé nhỏ, nằm trên máng cỏ trong một chuồng bò tăm tối. Thật là khiêm nhường thẳm sâu tình yêu thương của Chúa đối với nhân loại. Vì yêu thương mà Chúa đã tự hạ mình, sau này ta sẽ còn thấy Chúa khiêm nhường quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Tất cả là những biểu lộ rất tự nhiên của một tình yêu chân thật, sâu xa và tận cùng. Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu quên mình. Chúa Giêsu sinh ra làm một trẻ thơ bé bỏng. Thật lạ lùng mầu nhiệm của tình yêu. Vì yêu thương loài người, Chúa đã trở nên một với con người. Chung số phận, chung quê hương, chung dòng giống chủng tộc, chung cả định mệnh. Vì yêu thương gắn bó với con người, mà Chúa quên thân mình, quên ngai vàng, quên nước trời. Quên thân phận là Thiên Chúa, vì gắn bó với con người mà chấp nhận tất cả những buồn vui sướng khổ của kiếp người, yêu đến nỗi quên cả tính mạng mình. Thật là một tình yêu cao cả trọn vẹn. Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu tha thứ. Chúa Giêsu nằm trong hang đá Bethlehem, điều đó nói lên sự tha thứ của Thiên Chúa. Dù loài người phạm tội mất lòng, Thiên Chúa đã tha thứ bằng cách gửi con một xuống cứu độ. Trong suốt quãng đời dương thế, Chúa Giêsu đã tha thứ không ngừng. Trên thánh giá, Chúa còn xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết mình. Và lạ lùng, Chúa tha thứ cho các môn đệ, những người thân tín đã phản bội Chúa. Khi sống lại, Chúa đã đặt Phêrô kẻ chối Chúa lên chức giáo hoàng. Thật cao cả tình yêu của Thiên Chúa. Tha thứ nói lên một tình yêu đích thực. Cử hành đám cưới trong mùa Giáng sinh trước hang đá Bethlehem, chắc chắn đôi bạn Chí Dũng Thủy Hà mong muốn được Chúa Giêsu hài đồng, chúc phúc cho tình yêu của mình. Thề hứa chung thủy với nhau trước hang đá Bethlehem, chắc chắn đôi bạn chí Dũng Thủy Hà mong muốn tình yêu của mình sẽ bền vững mãi mãi. Chúa sẽ chúc phúc cho tình yêu của các bạn nếu các bạn học theo gương yêu thương của Thiên Chúa. Hãy có tình yêu khiêm nhường như Chúa Giêsu. Vợ chồng phải thật sự khiêm nhường. Một nghịch lý trong tình yêu là khi ta có rất nhiều là lúc ta thiếu rất nhiều. Càng yêu lại càng thấy thiếu, khi lòng rào rạt yêu thương, chính là lúc ta cảm thấy tâm hồn cần được lấp đầy hơn bao giờ hết. Chính vì thế ta phải tự biết không đủ cho hạnh phúc của mình, nhưng cần nhờ đến người khác. Chính vì thế ta phải khiêm nhường đón nhận người khác. Sự khiêm nhường phải biểu lộ ra trong cả việc chăm sóc phục vụ cho người yêu, vì đó chính là hạnh phúc của bản thân mình. Hãy có tình yêu quên mình, như Chúa Giêsu đã quên mình để kết hợp với nhân loại. Vợ chồng cũng phải quên mình để nên một với nhau. Từ nay vợ chồng không còn phải là hai, nhưng chỉ là một. Vợ là thành phần không thể thiếu của chồng, chồng là thành phần không thể thiếu của vợ. Cả hai nên một gia đình, cả hai chung một số phận. Vì thế không phải chỉ sống chung trong một mái nhà, mà còn phải sống trong một tình yêu. Không phải chỉ ăn chung một mâm cơm, mà còn phải chung một lý tưởng. Không phải chỉ có chung một tài sản, mà còn phải có chung một trái tim. Buồn vui sướng khổ đều bên nhau, như lời đôi bạn sẽ thề hứa trong nghi thức sắp cử hành. Để được nên một, chắc chắn phải quên mình rất nhiều. Đó là hãy có tình yêu tha thứ. Tha thứ, một điểm tưởng chừng rất nhỏ bé, phụ thuộc, nhưng lại rất quan trọng trong tình yêu. Con người là bất toàn, nên sống bên nhau sẽ không tránh khỏi sơ sót. Vì thế cần tha thứ. Không biết tha thứ, sẽ không biết yêu thương. Tha thứ nói lên một tình yêu đích thực. Tha thứ sẽ đưa tình yêu vượt qua những khó khăn. Tha thứ sẽ nuôi dưỡng cho tình yêu bền vững. Tha thứ sẽ tô điểm cho tình yêu nên cao đẹp, vì nên giống tình yêu của Thiên Chúa. Mùa Giáng sinh là mùa của quà tặng. Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại món quà quý giá nhất, đó chính là con một yêu quý của Ngài. Hôm nay, Chúa cũng ban cho Chí Dũng một món quà quý nhất, đó là Thủy Hà. Và Chúa ban cho Thủy Hà món quà quý nhất, đó là Chí Dũng. Chí Dũng tượng trưng cho sức mạnh của phái nam, Thủy Hà như dòng nước sông êm đềm dịu dàng của phái nữ. Các bạn hãy đón nhận nhau, các bạn hãy trở nên những món quà quý nhất cho nhau. Hãy xứng đáng là món quà cao quý của Chúa. Hãy biết trân trọng món quà của Chúa ban tặng để giữ gìn tình yêu cao đẹp mãi mãi. Đó chính là điều tất cả mọi người cầu nguyện cho các bạn trong thánh lễ này.
Bài thứ 31, Đôi cánh tin yêu. Khi chữa cho người mù được sáng, Đức Giêsu nói: "Lòng tin của con đã chữa con." Quả thật, người mù này có một niềm tin mãnh liệt. Niềm tin ấy đã thốt lên thành lời cầu xin tha thiết: "Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Niềm tin ấy giúp anh vượt qua những khó khăn thử thách. Dù những người chung quanh ngăn cản, anh vẫn cứ lớn tiếng khẩn nài, cho đến khi Đức Giêsu nghe và cho mời anh đến. Niềm tin ấy khiến anh cương quyết vứt bỏ những gì cản trở. Anh bỏ cả chiếc áo choàng là tài sản duy nhất anh có để mau chóng đến với Đức Giêsu. Niềm tin ấy bừng lên thành niềm vui chan hòa. Dù chưa nhìn thấy, anh vẫn nhảy lên vui mừng khi được Đức Giêsu mời đến. Niềm tin ấy đã cho đôi chân anh nhanh nhẹn, dẻo dai để chạy đến với người. Trong lòng tin nồng nàn ấy, đã thấy có bóng dáng lòng yêu mến tha thiết. Không cảm mến làm sao dám kêu cầu, Không yêu mến làm sao có thể nhảy dựng lên khi được mời gọi. Lòng yêu mến càng tăng lên gấp bội sau khi được chữa lành, nên anh đã bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giêsu lên đường. Hải và Huyền thân mến, các con biết nhau từ lâu, các con đã tìm hiểu nhau, đã thông cảm với nhau và đã yêu nhau. Tình yêu của các con thật đẹp. Tình yêu đẹp không phải ở chỗ êm đềm, xui xắn, nhưng đẹp ở chỗ phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tình yêu đẹp không phải ở hình thức bên ngoài, nhưng đẹp ở tâm hồn biết hy sinh quên mình. Tình yêu đẹp không phải trong quá khứ, nhưng đẹp vì biết hướng tới tương lai. Khi hướng tới tương lai, tình yêu đòi phải có niềm tin, tin nhau để trao tay cho nhau, thề hứa chung thủy trọn đời trước mặt Thiên Chúa. Gửi ai một món đồ quý giá là đã tin tưởng người ấy. Cuộc đời là món quà quý giá nhất, trao cho ai cả cuộc đời mình, tức là tin tưởng tuyệt đối, là phó thác trọn vẹn. Tin nhau để dành hết thời gian còn lại trong đời cho nhau. Không ai nắm chắc được tương lai, không nắm chắc được mà vẫn một lòng tin son sắt. Phải yêu tha thiết mới có được niềm tin như thế, phải tin mãnh liệt mới dám yêu hết mình như thế. Tin và yêu là đôi mắt cho đôi bạn nhìn thấu lòng nhau. Tin và yêu là đôi chân giúp đôi bạn vượt qua mọi khó khăn thử thách. Tin và yêu là đôi cánh giúp đôi bạn nắm tay nhau, bay vào bầu trời hạnh phúc. Yêu thì phải tin, tin sẽ càng yêu. Nếu một bên mắt bị hư hỏng, đôi bạn sẽ chẳng còn nhìn thấu lòng nhau. Nếu một chân bị què, đôi bạn sẽ khó mà vượt qua được những khó khăn thử thách răng mắc suốt cuộc đời. Nếu một chiếc cánh bị liệt, đôi bạn sẽ chẳng đủ sức bay tới bầu trời hạnh phúc. Không tin sẽ khó mà yêu, không yêu thì không thể tin được. Nhưng làm sao giữ cho niềm tin mãi son sắt, tình yêu mãi trung thành? Người mù trong bài tin mừng hôm nay dạy ta hãy bốc lấy nguồn mạch niềm tin và tình yêu trong Chúa. Anh đã tin vào Chúa khi đời anh chìm ngập trong bóng tối ảm đạm. Anh đã tin vào Chúa trong những phút giây cô đơn. Một mình ngồi bên vệ đường, anh vẫn tin vào Chúa. Khi bị người khác ngăn cản không cho đến với Chúa, anh vẫn yêu mến Chúa, nên vẫn tha thiết kêu cầu. Lòng yêu mến dâng tràn khi anh nghe lệnh Chúa triệu hồi anh đến. Niềm tin và tình yêu của anh đã được đền đáp. Niềm tin và tình yêu đã đưa anh đến ánh sáng hạnh phúc. Không phải là ánh sáng vật lý của đôi mắt phàm trần, nhưng là ánh sáng của tâm hồn được yêu thương, của tâm hồn tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời. Vì tin nên đã yêu, và vì đã yêu nên càng thêm tin tưởng. Tin và yêu là đôi mắt của tâm hồn giúp ta nhìn thấy những gì mắt thường không nhìn thấy. Anh mù không nhìn thấy Đức Giêsu, nhưng đôi mắt tâm hồn đã giúp anh không những nhìn thấy người, mà còn khám phá ra người là Thiên Chúa, là con vua David, là đấng cứu thế quyền năng phép tắc, có thể cứu chữa loài người lầm than. Đôi mắt tin yêu đã giúp anh thấy đường đi. Anh không đi nhưng chạy đến với Đức Giêsu. Tin và yêu đã trở thành đôi chân giúp anh chạy đến với người. Tin và yêu đã làm tâm hồn anh mọc cánh. Anh không còn ngồi một chỗ trong bóng tối, không lối thoát của cuộc đời, nhưng anh đã bay theo người trên mọi nẻo đường truyền giáo, đầy khó khăn nhưng cũng đầy vui tươi phấn khởi. Tin yêu đã hoàn toàn biến đổi cuộc đời anh. Tin Chúa ta đã biết tin nhau, vì Chúa là sự thật, là sự trung tín. Tin Chúa rồi, ta sẽ biết tránh xa những điều giả tạo, gian dối. Yêu Chúa ta sẽ biết yêu nhau, vì Chúa là tình yêu. Một tình yêu lớn lao đến nỗi đã hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Yêu Chúa rồi, ta sẽ biết hy sinh quên mình, quảng đại trong một tình yêu chân thực. Cầu chúc cho các con tìm được niềm tin và tình yêu trong Chúa, để niềm tin và tình yêu của các con đối với nhau sẽ không bao giờ vơi cạn. Niềm tin và tình yêu ấy sẽ đưa gia đình các con vào hạnh phúc vững bền.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 32 với tựa đề Chum đầy rượu ngon. Tình yêu là không thể thiếu trong đời sống con người. Không ai sống mà không có tình yêu. Trong ngôn ngữ hiện tại, không từ ngữ nào được nhắc đến nhiều bằng từ tình yêu. Các tiểu thuyết đều nói về tình yêu. Thi ca cũng nói đến tình yêu. Phim ảnh lại càng nói về tình yêu. Thậm chí quảng cáo cũng dùng hình ảnh tình yêu. Và lạ lùng, phép lạ đầu tiên mà Chúa Giê-xu làm cũng để chúc phúc cho tình yêu. Phép lạ hóa nước thành rượu không những cứu giúp một đám cưới, mà còn nói lên rất nhiều điều quan trọng trong tình yêu. Chum đầy rượu ngon là hình ảnh tượng trưng cho tình yêu mặn nồng đầy vơi giữa đôi vợ chồng. Ai cũng mong giữ được mãi cho chum đầy rượu hạnh phúc. Tuy nhiên, chum rượu hạnh phúc có thể cạn hoặc có thể trở nên nhạt nhẽo. Chum rượu hạnh phúc có thể cạn, tình yêu thật thơ mộng nhưng cũng đòi thực tế. Tại sao đám cưới hôm nay thiếu rượu? Có lẽ có nhiều lý do. Dù với lý do nào đi nữa, tình yêu lãng mạn cũng phải đối đầu với thực tế. Tình yêu lý tưởng bao giờ cũng đẹp, nhưng làm gì có tình yêu lý tưởng bay bổng trên mây trên gió. Tình yêu luôn gắn với những con người cụ thể trong một hoàn cảnh cụ thể. Con người cụ thể có những khuyết điểm, hoàn cảnh cụ thể có những khó khăn. Không lường trước những khó khăn sẽ đặt tình yêu vào những hoàn cảnh khó xử. Khó xử dễ khiến ta khó chịu. Những bất trắc đầy rẫy trong đời sống gia đình, nếu không biết tiên liệu, bất trắc có thể dẫn đến bất đồng. Bất đồng dễ dẫn đến bất hòa. Từ bất hòa đường đến bất hạnh không xa. Chum rượu hạnh phúc có thể trở nên nhạt nhẽo. Gia nhân hôm nay chỉ có thể đổ nước lã vào chum. Họ đã làm tròn bổn phận là múc nước lã. Họ không thể tìm được rượu, chỉ sống theo thói quen, đời sống sẽ nhạt nhẽo. Khi sinh hoạt hàng ngày chỉ còn là bổn phận, khi hôn nhân chỉ còn là hợp đồng, khi giao tiếp cư xử chỉ còn là công thức có sẵn, rượu hạnh phúc trở nên nhạt nhẽo. Tệ hơn nữa, khi cả bổn phận hàng ngày cũng trở nên chán chường, thì rượu hạnh phúc sẽ trở thành thứ giấm chua chát. Muốn đời sống gia đình luôn tha thiết nồng nàn, phải luôn yêu thương. Khi yêu, trái tim trở nên thông minh hơn, những bộ não bác học nhất, nhạy bén hơn những trí tuệ sắc sảo nhất, tinh tế hơn những tâm hồn tế nhị nhất. Hãy làm cho cuộc sống luôn tươi mới bằng thứ rượu nồng nàn của tình yêu. Khi yêu, người ta sẽ nhạy bén đọc được ý muốn của người mình yêu. Khi yêu, người ta có nhiều sáng kiến để làm hài lòng người mình yêu. Khi yêu, người ta có thể biến những cái tầm thường nhỏ bé nhất trở nên đầy giá trị, đầy ý nghĩa. Khi yêu, người ta biết cách làm mới mọi sự chung quanh mình. Để giữ cho chum gia đình luôn đầy rượu ngon, hạnh phúc, cần có cố vấn và nhất là cần có ơn Chúa. Cần có cố vấn, không phải lúc nào ta cũng sáng suốt, nhất là khi gặp vấn đề. Tục ngữ có câu, việc người thì sáng, việc mình thì quáng. Đôi hôn nhân vẫn đang nhởn nhơ vui say, đâu biết tai họa hết rượu đang chờ họ. May sao có Đức Mẹ là người tinh tế khám phá kịp thời và tận tâm giúp đỡ, nên họ đã thoát khỏi tai họa. Trong tiệc cưới Cana, Đức Mẹ là một cố vấn kỳ diệu. Đức Mẹ vừa tinh tế, vừa khôn ngoan khéo léo, vừa mau mắn, vừa kín đáo hữu hiệu. Ta cần có những bạn bè, những người thân thiết khôn ngoan, tế nhị và kín đáo như thế. Những người thật sự yêu mến ta, những người thực sự quan tâm đến hạnh phúc của ta. Ta cần ý kiến của họ, ta cần sự quan tâm giúp đỡ của họ. Đó chính là những sứ giả Chúa gửi đến giúp ta vượt qua những khó khăn trong đời sống gia đình. Cần có ơn Chúa, dù gia nhân có múc nước, dù Đức Mẹ đã tận tình khuyên nhủ, nhưng nếu Chúa không can thiệp, nước không thể biến thành rượu ngon cũng thế. Dù đôi bạn đã cố gắng làm đẹp lòng nhau, dù có nhiều thân nhân bạn bè giúp đỡ, đôi bạn cũng khó giữ được hạnh phúc nếu không có ơn Chúa. Phép lạ nước lã hóa thành rượu ngon hôm nay dạy ta cách giữ hạnh phúc gia đình. Trước hết phải cầu nguyện. Đức Mẹ đã thay đôi tân hôn cầu nguyện với Chúa Giêsu để Chúa thương giúp. Thứ đến phải làm theo ý Chúa. Đức Mẹ đã cẩn thận dặn dò gia nhân, người bảo gì cứ làm theo. Gia nhân đã làm theo lời Chúa, nên đã được những chum đầy rượu ngon. Luôn tìm thực hành thánh ý Chúa trong đời sống, chắc chắn ta sẽ giữ được hạnh phúc gia đình. Các cháu thân mến, hôm nay các cháu hứa hẹn xây dựng hạnh phúc với nhau. Hôm nay các cháu ước mong hạnh phúc lâu dài. Hôm nay mọi thân nhân bạn bè có mặt ở đây cầu nguyện và cầu chúc cho các cháu được trăm năm hạnh phúc. Để tất cả các ước nguyện đó thành tựu, các cháu hãy nhờ Đức Mẹ cầu nguyện với Chúa Giêsu và chuyên tâm làm theo lời Chúa dạy. Xin Chúa ban cho các cháu những chum rượu hạnh phúc hảo hạng và đầy tràn trong suốt cuộc đời các cháu. Amen.
Bài thứ 33. Mọi sự đã hoàn tất. Cái chết là kết thúc của đời sống. Kết thúc này là tất yếu vì thân xác vật chất không đi ra ngoài định luật hữu sinh, hữu tử. Có nhiều cách kết thúc. Có những kết thúc như đứt gánh giữa đường. Có những mùa xuân chưa trọn tuổi. Có những ra đi bất đắc dĩ. Nhưng cũng có những kết thúc đầy đặn, tròn trịa. Có những kết thúc đúng thời điểm. Có những kết thúc như hoa quả chín vàng đến độ. Kết thúc cuộc đời dương thế của Đức Giêsu là một kết thúc tốt đẹp. Lời cuối cùng Ngài thốt ra trên thập giá, mọi sự đã hoàn tất, là một lời loan báo sứ mạng thành công. Đức Giêsu xuống trần để thực hiện thánh ý Chúa Cha trong việc cứu nhân độ thế. Trọn cuộc đời Ngài hiến mình vâng phục thánh ý Chúa Cha vì tình yêu nhân loại. Ngài đã vâng phục Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá. Ngài đã yêu thương nhân loại đến hơi thở cuối cùng. Ngài đã vượt qua tất cả mọi khó khăn thử thách, đã vượt qua cả cái chết đau đớn tủi nhục để đi đến cùng lý tưởng của mình. Giây phút chút hơi thở cuối cùng là giây phút chiến thắng. Đức Giêsu đã hoàn thành sứ mạng và yên tâm ra đi. Khi nghe tin cha già cố Gioan qua đời, tuy có đột ngột và chóng vánh, nhưng có lẽ đa số chúng ta cũng đều nghĩ rằng khi ra đi Ngài cũng có thể nói, mọi sự đã hoàn tất. Ngài đã hoàn tất sứ mạng đời mình. Ngài đã hoàn tất sứ mạng đời mình không phải vì chỉ đã sống trọn 90 năm, không thừa không thiếu một ngày. Ngài đã hoàn tất sứ mạng đời sống của mình cũng không phải chỉ vì đã hoàn thành nhiệm vụ làm cha chính xứ, hai xứ La Phủ và Từ Châu. Nên khi nghe được tin cất khỏi gánh nặng, Ngài đã thanh thoát ra đi, nhưng Ngài hoàn tất sứ mạng đời mình vì suốt cuộc đời Ngài đã trung thành làm theo ý Chúa. Có thể tóm tắt của cuộc đời Ngài vào hai chữ trung tín. Ngài đã trung tín trong kiên nhẫn đợi chờ. Suốt cuộc đời Ngài là cuộc đời đợi chờ, không chờ bổng lộc, chức tước, không chờ danh vọng, vinh quang. Ngài chỉ chờ đợi thánh ý Thiên Chúa. Sự chờ đợi biểu lộ rõ nét trong 40 năm làm thầy phục vụ, trong sự khó khăn của hoàn cảnh, cộng với sự vất vả của nhiệm vụ. Biết bao người đã bỏ cuộc ra đi, nhưng cha già cố Gioan vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Không đợi chờ gì ngoài thánh ý Thiên Chúa, nên cha già cố sống thanh thản từng giây, phó thác từng giờ, trải qua biết bao thăng trầm. Ngài chỉ tâm niệm một điều, lắng nghe thánh ý Chúa. Chính sự trung tín lắng nghe đã giúp Ngài kiên nhẫn đợi chờ. Ngài đã trung tín trong mau mắn, vâng phục, dâng mình để phụng sự Chúa, nên Ngài đã không mong ước gì hơn là được làm theo ý Chúa. Mỗi khi biết được ý Chúa qua ý bề trên, Ngài mau mắn vâng phục không do dự, không lần lửa, không thoái thác, Vì quyết dâng mình cho Chúa nên Ngài hoàn toàn để Chúa sử dụng đời mình. Thế nào mặc ý Chúa? Chúa muốn cho Ngài ở bậc thầy giảng 40 năm ư? Ngài vâng lệnh không chút thắc mắc đến gần 70 tuổi. Chúa muốn Ngài vào chủng viện ư? Ngài sẵn sàng vâng lời dù phải vất vả với sách vở, dù phải làm bạn với những người chỉ đáng tuổi con cháu. Chúa muốn Ngài làm linh mục ư? Ngài vâng lời ngay, dù đã bước vào tuổi cổ lai hy, đã đến thời nghỉ hưu. Chúa muốn Ngài làm cha xứ ư? Ngài vâng lời ngay, không thắc mắc than van. Chúa muốn Ngài nghỉ hưu ư? Ngài vâng lời ngay, không chút chậm trễ. Ngài thật là người tôi tớ trung tín, luôn vâng lệnh chủ, không bao giờ từ chối chủ điều gì, dù khó khăn đến đâu. Ngài đã trung tín trong khiêm tốn phục vụ. Cuộc đời của cha già cố Gioan là một cuộc đời phục vụ. Phục vụ 40 năm trong cương vị khiêm tốn. Khi trở thành cha xứ, Ngài cũng vẫn khiêm tốn phục vụ. Đơn sơ, chỉ vì Ngài coi mình là một dụng cụ bé nhỏ trong tay Chúa. Chúa muốn dùng cách nào tùy ý Chúa, nên Ngài luôn khiêm tốn, dù ở chức vị nào, Ngài luôn phục vụ dù tuổi cao, dù ở nhiệm vụ nào. Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta một gương mẫu về người tôi tớ trung tín. Chúng ta học tập gương của Ngài, luôn kiên nhẫn, đợi chờ, luôn mau mắn, vâng phục, và luôn khiêm tốn, phục vụ. Chúng ta sống theo gương Ngài để đến giờ chết, có thể nói như Đức Giêsu và như cha già cố Gioan, mọi sự đã hoàn tất. Lạy Chúa, xin thương linh hồn cha già cố Gioan của chúng con.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 34 với tựa đề Lời nhắn gửi của người ra đi, bài giảng của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt trong thánh lễ an táng cha Giuse Lê Đức Sinh tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội ngày 5 tháng 9 năm 2003. Mỗi khi đến viếng người qua đời, tôi thường tự hỏi, nếu bây giờ người chết sống lại, họ sẽ nói gì? Phúc âm thuật lại. Trường hợp người đã chết muốn trở về nhắn nhủ gia đình, nhưng không được phép. Đó là người phú hộ, khi sống chỉ biết hưởng thụ mà không biết chia sẻ. Khi chết bị sa hỏa ngục, muốn trở về bảo cho anh chị em trong gia đình biết ăn năn sám hối, để khỏi bị vào hỏa ngục như ông. Dụ ngôn người phú hộ và Lazaro, cho ta biết người chết có nhiều điều muốn nói với ta. Trường hợp người đã chết muốn trở về nhắn nhủ gia đình, nhưng không được phép. Đó là người phú hộ, khi sống chỉ biết hưởng thụ mà không biết chia sẻ. Khi chết bị sa hỏa ngục, muốn trở về bảo cho anh chị em trong gia đình biết ăn năn sám hối, để khỏi bị vào hỏa ngục như ông. Dụ ngôn người phú hộ và Lazaro, cho ta biết người chết có nhiều điều muốn nói với ta. Cha Giuse Lê Đức Sinh là người hay tâm sự chia sẻ. Chắc chắn Ngài có nhiều điều đang muốn nói. Dựa vào đời sống và theo những lời tâm sự của Ngài, từ nhiều năm nay, tôi đoán được những điều nhắn nhủ đó. Đây là những điều quan trọng cho đời sống đạo của chúng ta. Điều thứ nhất Ngài muốn nhắn nhủ ta là hãy tận dụng thời gian, vì cuộc đời này ngắn ngủi lắm. 60 năm qua đi như một giấc mơ, bao công việc dang dở, bao dự tính không thành. Tuy phù du nhưng khoảng thời gian sống ở đời lại vô cùng quý báu, vì đó là thời gian để ta làm việc lành phúc đức. Thời giờ qua đi, phúc đức tồn tại và theo ta đi vào vĩnh cửu. Vì thế hãy biết quý trọng thời giờ, hãy biết tận dụng thời giờ, hãy biết biến thời gian phù vân thành hạnh phúc vĩnh cửu. Điều thứ hai Ngài muốn nhắn nhủ ta là hãy thi hành ý Chúa. Chúa tạo dựng nên ta, Ngài muốn mọi sự tốt đẹp cho ta. Chương trình Ngài dành cho ta là chương trình tốt đẹp nhất. Mọi sự ta có đều là của Chúa, nên phải biết sống cho Chúa và chết cho Chúa. Hiểu rõ điều đó nên cha Giuse không bao giờ làm theo ý riêng, nhưng luôn chấp nhận ý Chúa, khao khát được học hành nhưng không có cơ hội, hăng hái hoạt động nhưng lại bị bệnh tật trói chân. tuy gặp những điều trái ý, nhưng cha không bao giờ than phiền trách móc. Ngài khiêm tốn đón nhận và mau mắn vâng theo thánh ý Chúa. Điều thứ ba Ngài muốn nhắn nhủ ta là hãy yêu thương nhau. Lần cuối cùng về thăm tòa giám mục, cha Giuse đã đi chào thăm từng người, đặc biệt là chuyện trò thân mật với đức cha Phaolô. Trong cuộc thăm viếng cuối cùng đó, Ngài đã nói những lời nghĩa thiết như những lời nhắn gửi của một tâm hồn khao khát yêu thương. Hãy yêu thương nhau vì chúng ta được dựng nên để yêu thương. Hãy yêu thương nhau vì trong kiếp sống phù du, tất cả sẽ qua đi, chỉ có tình yêu bền vững. Tình yêu không chỉ khắc ghi trong trái tim loài người, mà còn khắc ghi trong trái tim Thiên Chúa. Tình yêu không chỉ quý giá ở đời này, mà còn quý giá ở đời sau. Điều thứ tư Ngài muốn nhắn nhủ ta là, hãy làm ngay điều tốt. Mỗi lần tôi ra thăm Ngài ở bệnh viện Việt-Nhật, Ngài đều nói rất nhiều chuyện, không nói bằng lời thì Ngài dùng ký hiệu. Ngài nói nghiến ngấu như thể không bao giờ được nói nữa. Ngài giới thiệu cho tôi một quyển sách hay, và chính Ngài mua tặng tôi quyển sách đó. Tất cả những việc Ngài làm như muốn nhắn bảo ta rằng, điều tốt ta muốn làm cho nhau, hãy làm ngay kẻo sẽ quá muộn. Người chết sẽ chẳng nhận được quà của ta. Chết rồi ta cũng chẳng tặng quà cho ai được nữa. Lời tốt đẹp ta muốn nói cho nhau, hãy nói ngay kẻo không kịp. Người chết chẳng nghe được những lời tốt đẹp của ta. Chết rồi ta cũng chẳng còn nói được những lời tốt đẹp cho người thân nữa. Cái chết đến bất ngờ, những gì chưa kịp làm, chưa kịp nói, sẽ trở thành quá muộn trước cái chết. Một bông hoa nhỏ tặng cho nhau khi còn sống, giá trị hơn cả ngàn bông hoa khi đã chết rồi. Một lời nói tốt đẹp cho nhau khi còn sống, đáng giá hơn tất cả những bài diễn văn đẹp đẽ khi đã chết rồi. Cái chết dạy ta biết giá trị của sự sống. Người chết dạy ta biết yêu quý những khoảnh khắc ngắn ngủi trên trần gian. Yêu mến người ra đi, không gì bằng ta thực hành những điều nhắn nhủ của họ. Lạy Chúa, xin thương đón nhận linh hồn cha Giuse. Amen.
Bài thứ 35, nhìn lên Đức Kitô, đoạn tin mừng tường thuật ba cái chết của người trộm dữ, cái chết của người trộm lành, cái chết của Chúa Giêsu. Cái chết là một điều đáng sợ, giờ chết là giờ kinh hoàng. Đứng trước nỗi kinh hoàng này, mỗi người có thái độ khác nhau. Thái độ khác nhau đưa đến những kết quả khác nhau. Người trộm dữ nhìn xuống bản thân mình, nên bất mãn với chính mình, nguyền rủa người khác và vì thế mà chết tức tưởi. Người trộm lành trái lại không nhìn xuống bản thân mình, nhưng nhìn lên Chúa. Nhìn lên Chúa nên ông biết mình, Chúa là đấng tốt lành, mình là kẻ tội lỗi. Mình bị kết án là đúng, Chúa cũng chịu kết án như mình, thật là bất công. Thế mà Chúa không oán thán thân phận, vì thế người trộm lành ăn năn sám hối, chấp nhận tội lỗi của mình, chấp nhận thân phận của mình. Nhìn lên Chúa nên ông biết Chúa, tấm lòng thành của ông được Chúa ban thưởng. Ngay tức khắc, ông nhận biết chân lý, biết sự thật là cuộc đời này vắn vỏi chóng qua, nhưng còn có đời sau vĩnh cửu. Biết tự mình không cứu nổi mình, chỉ Chúa là đấng cứu độ có thể giải thoát ta khỏi mọi đau đớn khổ sở. Nên ông khiêm nhường, tin tưởng và phó thác cầu xin Chúa. Lạy Chúa, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến con. Nhìn lên Chúa nên ông biết chết, vì biết mình và biết Chúa như thế, nên ông trộm lành đã biết chết. Ông chết trong an bình và biết mình chết trong tay Chúa, trong tình thương của Chúa. Ông chết trong hy vọng vì được lời Chúa hứa sẽ cho ông vào thiên đàng ngay hôm nay. Ông chết trong niềm vui vì biết rằng chết là bắt đầu một cuộc sống khác hạnh phúc và vĩnh cửu. Thái độ của người trộm lành phản ánh phần nào thái độ của Chúa Giêsu. Trong giờ chết, Chúa Giêsu không nhìn xuống bản thân, nhưng nhìn lên Đức Chúa Cha, nhìn lên Đức Chúa Cha để chấp nhận cái chết như hy lễ của người con hiếu thảo dâng lên người cha kính mến. Nhìn lên Đức Chúa Cha để xin tha thứ cho không chỉ những kẻ làm hại mình mà còn cho toàn thể nhân loại. Nhìn lên Đức Chúa Cha để phó thác toàn thể linh hồn và thân xác. Cái chết với Chúa Giêsu là chuyến đi về với Chúa Cha. Cố Giuse Maria Bùi Tám là gương cho ta về một cuộc đời nhìn lên Chúa Giêsu. Cố Giuse Maria nhìn lên Chúa Giêsu như cùng đích, tha thiết tìm Chúa nên đã bỏ gia đình, dâng mình cho Chúa, dù vào thời ấy đi tu bị xã hội gây rất nhiều khó khăn, cản trở, ước nguyện kết hợp với Chúa nên tự nguyện làm linh mục, dù vào thời ấy làm linh mục đồng nghĩa với gánh chịu gian khổ, kể cả tù đày. Cố Giuse Maria nhìn lên Chúa Giêsu như mẫu mực, trọn đời cố luôn luôn noi gương Chúa Giêsu, cố phục vụ cần mẫn khi chưa toàn bổn phận, giúp tòa giám mục trong hoàn cảnh thiếu thốn, khi làm linh mục phải trông coi nhiều giáo xứ, nhưng lúc nào cố cũng chu toàn bổn phận đối với giáo dân, luôn trung thành, nên cố rất mực yêu mến, gắn bó với bề trên, đặc biệt trong những lúc rất khó khăn nguy hiểm nhất, tha thiết yêu mến giáo hội, nên cố cẩn thận gìn giữ tài sản của giáo hội, chăm lo gây dựng phát triển ơn gọi, yêu mến nhân đức khó nghèo, nên cố luôn sống cuộc đời linh mục trong đơn sơ thanh đạm. Cố Giuse Maria nhìn lên Chúa, là đấng cứu độ, biết bao năm trong gian khổ, 10 năm cuối đời chịu cơn bệnh hiểm nghèo, nhưng cố Giuse luôn vui tươi phó thác, rất đau đớn, nhưng không bao giờ thấy cố nhăn nhó, than phiền. Trái lại, cố luôn giữ nụ cười dịu dàng, đáng mến, tin tưởng Chúa là đấng cứu độ, nên cố luôn phó thác, vận mệnh trong tay Chúa. Dù đôi lúc cảm thấy cô đơn, nhưng lúc nào cô cũng sẵn sàng tuân theo thánh ý Chúa. Trọn đời cô không nhìn vào bản thân mình, nhưng luôn nhìn lên Chúa. Nên giờ đây ta tin rằng, Chúa cũng sẽ nói với cô như nói với người trộm lành. Thật, ta bảo thật, hôm nay con sẽ ở trên thiên đàng với ta. Ta hãy noi gương cô, luôn biết nhìn lên Chúa để tìm Chúa, sống theo thánh ý Chúa, và luôn tin tưởng Chúa là đấng cứu độ của ta. Lạy Chúa, xin thương đón nhận linh hồn cố Giuse Maria của chúng con. Amen.